Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Kính thưa quý vị, thể dục thể thao là thói quen tốt giúp rèn luyện sức khỏe. Tuy nhiên, theo nghiên cứu khoa học, khi bước qua tuổi trung niên, đặc biệt là khoảng 45, nhiều người có thể phải xem xét thay đổi thói quen này so với lúc còn trẻ. Vì sao lại có mốc ở tuổi 45 và những môn thể thao nào sẽ phù hợp cho lứa tuổi này? Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Tạp chí Sức khỏe của Đại học Harvard, Mỹ đưa ra lời khuyên về việc nên thay đổi môn thể thao quen thuộc khi bạn bước sang tuổi 45. Đây được xem là độ tuổi bắt đầu bên kia sườn dốc của cơ thể. Những thay đổi sinh lý sau tuổi 45 được liệt kê gồm 1. Giảm mật độ xương và nguy cơ loãng xương. Từ sau 45 tuổi, mật độ xương giảm nhanh chóng, đặc biệt ở phụ nữ do suy giảm estrogen sau mãn kinh và nam giới giảm testosterone. Hệ quả là xương trở nên giòn hơn, tăng nguy cơ gãy xương nếu bị ngã hoặc chịu va chạm mạnh. Theo Tổ chức Loãng xương Quốc tế IOF, phụ nữ mất đến 20% mật độ xương trong vòng 5 đến 7 năm đầu sau mãn kinh. 2. Suy giảm khối lượng và sức mạnh cơ bắp. Sau tuổi 45, con người mất trung bình 1% khối lượng cơ mỗi năm nếu không tập luyện đúng cách. Hệ quả là cơ yếu đi khiến phản xạ chậm, giảm sức bật, dễ té ngã và khó phục hồi sau chấn thương. 3. Thoái hóa khớp và sụn. Ở tuổi này, sụn khớp bắt đầu mòn dần, chất nhầy khớp giảm và dây chằng mất độ đàn hồi. Hệ quả là các động tác xoay, bật, đổi hướng nhanh dễ gây viêm khớp, rách dây chằng hoặc thoát vị đĩa đệm. Theo Arthritis Foundation, 80% người trên 45 tuổi có dấu hiệu thoái hóa khớp dù chưa có triệu chứng rõ ràng. 4. Tim mạch và hệ hô hấp yếu đi. Đến tuổi này, tim giảm khả năng bơm máu, phổi giảm dung tích, mạch máu kém linh hoạt hơn. Hệ quả là các môn thể thao có cường độ cao dễ gây choáng, rối loạn nhịp tim hoặc quá sức dẫn đến đột quỵ. Những nguy cơ bệnh tim mạch tăng gấp 3 lần sau tuổi 45, đặc biệt nếu không luyện tập đúng cách. 5. Thời gian hồi phục kéo dài. Điều này có nghĩa là khả năng tái tạo mô, cơ và xử lý viêm nhiễm suy giảm theo tuổi. Hệ quả là chấn thương nhẹ có thể kéo dài hàng tuần, còn chấn thương nặng thậm chí có thể khiến người trung niên phải từ bỏ thể thao hoàn toàn. Tạp chí Sức khỏe cũng liệt kê những môn thể thao nên hạn chế, gồm 1. Chạy bộ cường độ cao và marathon. Chạy lâu và chạy ở tốc độ cao có thể gây áp lực lên khớp gối, khớp cổ chân và cột sống. Với những người ở tuổi 40 trở lên, sụn khớp đã bắt đầu thoái hóa, dễ bị tổn thương hơn. Theo bác sĩ James O'Keefe, chuyên gia tim mạch người Mỹ, chạy quá nhiều, đặc biệt là chạy đường dài thường xuyên có thể tạo ra áp lực oxy hóa và gây viêm mãn tính, ảnh hưởng xấu đến hệ tim mạch và khớp ở người trung niên. 2. Các môn thể thao đối kháng mạnh như bóng đá, bóng rổ, võ thuật cường độ cao. Các môn này thường đòi hỏi phản xạ nhanh, sức bật lớn và có nguy cơ va chạm cao. Với xương khớp yếu dần theo tuổi tác, nguy cơ chấn thương dây chằng, bong gân hoặc gãy xương tăng lên rõ rệt. Bác sĩ Michael Frederickson của Đại học Stanford chia sẻ, chấn thương do chơi bóng đá hoặc bóng rổ ở tuổi trung niên có thể khiến người bệnh mất nhiều tháng để phục hồi và đôi khi không bao giờ hồi phục hoàn toàn. 3. Cử tạ nặng. Cử tạ nặng làm tăng áp lực lên cột sống, đặc biệt là vùng thắt lưng và có thể gây chấn thương đĩa đệm. Người trên 40 tuổi thường đã bắt đầu có dấu hiệu thoái hóa đốt sống. 4. Tennis và squat cường độ cao. Đây là những môn có đặc thù di chuyển đột ngột, xoay người nhanh và nhún gối nhiều nên dễ gây tổn thương gân Achilles, đầu gối và lưng dưới. Theo báo cáo từ American Academy of Orthopedic Surgeons, AAOS, chấn thương do tennis chiếm tỷ lệ cao ở người trên 40 tuổi, đặc biệt là chấn thương vai và gối. Nghiên cứu kết luận, mỗi người có những đặc điểm cơ thể và quá trình tập luyện khác nhau. Không phải ai sau 45 tuổi cũng phải từ bỏ môn thể thao yêu thích của mình. Nhưng để hướng đến một cuộc sống khỏe mạnh và an toàn, người trên 45 tuổi nên chọn các môn có tính chất ít va chạm, nhẹ nhàng nhưng duy trì vận động liên tục như bơi lội, đi bộ nhanh, bóng bàn, yoga, xe đạp. Quý vị có thể chia sẻ suy nghĩ của mình ở phần bình luận bên dưới. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và hẹn gặp lại trong những podcast tiếp theo.